This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Thính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và kính thưa quý vị, trong chương trình này thì Hòa Thính không ngoài mục đích là gửi đến cho quý vị những cái phong tục tập quán của ngày xa xưa. Có thể đó là cái Tết Nguyên Đán của chúng ta, có thể đó là tất cả những ngày Tết trong cái phong tục tập quán của người Việt Nam. Có rất là nhiều những cái mục mà Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Thí dụ như là tuần lễ trước đi, chẳng hạn đi, Hoàng Tính cũng đã gửi đến cho quý vị về cái cách thức mà bài cái mâm ngũ quả, rồi cái mâm ngũ quả của miền Nam, miền Trung, miền Bắc. Họ đã bài ra như thế nào và ý nghĩa của từng cái loại mâm ngũ quả đó. Và tuần này thì Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị tiếp tục liên tục những cái phong tục, những cái tập quán mà chúng ta cần tìm hiểu thêm. Đôi khi con cháu của chúng ta hỏi thêm nữa thì chúng ta không biết về cái phong tục tập quán đó là gì, hay hoặc là cái ý nghĩa, cái biểu tượng của một cái việc đó, hay hoặc là một cái vật đó nó là cái gì trong cái ngày Tết, mà tại sao chúng ta lại thờ cúng, hay hoặc là những cái gì mà liên quan đến tổ tiên ông bà, chúng ta cần hiểu thêm đó, thưa quý vị ha. Ý nghĩa của cái bánh chưng, bánh dày ngày Tết Việt Nam là như thế nào? Mời quý vị. Kính thưa quý vị, bánh chưng gợi nhớ cái ngày Tết, hay Tết nó gợi đến cái hương vị bánh chưng. Và cũng không biết từ bao giờ thì cái món bánh rất là phải gọi là rất là cổ truyền, và bấy lâu nay rất là truyền thống, bấy lâu nay nó đã cũng trở thành một cái thứ mà không thể thiếu trên bàn thờ tổ tiên, trở thành một cái món ăn đặc trưng trong cái ngày Tết của Việt Nam. Với rất nhiều những cái gia đình thì cái chiếc bánh chưng vuông nhỏ bé nó không còn đơn thuần là một cái món ăn, mà nó cũng đã trở thành một cái niềm vui, một cái niềm hân hoan sum họp trong những ngày đầu năm mới, phải không thưa quý vị? Cái ngày Tết cổ truyền nhà nào cũng có dăm ba cặp bánh chưng để mà cúng gia tiên. Bánh chưng là nét văn hóa lâu đời mà có lẽ mãi mãi về sau nó cũng không thể biến mất trong cái tâm thức của người Việt mình. Cùng với sự phát triển của xã hội thì cái hình ảnh nồi bánh chưng sôi sùng sục suốt đêm, cũng như là bên ánh lửa bập bùng trong cái đôi mắt của người trong bánh, nay thì cũng đã thưa dần, và gần như thì cũng đã không còn thấy ở cái thành phố nữa, mà đa số thì ở thôn quê thì có nhiều hơn. Mỗi năm Tết đến, nhớ về cái Tết thời bé, cái nồi bánh chưng ấm cúng, mà đến khi trưởng thành thì người ta mới nhận ra nó ấm áp, nó nghĩa tình của cái ý nghĩa của nó, phải không thưa quý vị? Cái cảm giác háo hức của một cái đứa trẻ cứ lon ton chạy theo mọi cái bước chân của bố mẹ đang hối hả cho các công việc của ngày Tết. Có biết bao nhiêu thứ phải chuẩn bị, nào là thịt, nào là giò chả, nào là dưa hành, nào là đi chợ để mà sắm Tết. Nhưng có lẽ cầu kỳ nhất của ngày xưa đó là chuẩn bị những cái chiếc bánh chưng. Để có được những cái chiếc bánh chưng vuông vắn ngon lành thì vừa thường phải mất từ 1 đến 2 ngày, với rất là nhiều những cái giai đoạn, những cái công đoạn để mình làm. Từ những cái ngày 27, 28 Tết thì các gia đình cũng đã bắt đầu gói cái bánh chưng rồi. Trước đó thì các bà, rồi các chị, mẹ mình, ai nấy đều rất là tấp nập đi chợ để mà mua gạo nếp, mà gạo nếp loại thơm, gạo nếp thơm thưa quý vị, đậu xanh, mà người Bắc thì chúng ta gọi là đỗ xanh, hay hoặc là thịt heo, thịt lợn, lá dong và một số những cái vật dụng khác. Cả nhà mới quây quần xung quanh để mà gói bánh chưng. Người lớn thì đôi tay thoăn thoắt, nhanh nhẹn mà khéo lắm, cho nên gói bánh rất là nhanh mà lại đẹp nữa. Bánh chưa luộc mà nhìn cũng đã ngon lắm rồi. Trẻ con thì chỉ ngồi thôi, ngồi nghịch thôi, ngồi xem là chính thôi. Mà đứa nào cũng được bố mẹ, ông bà gói riêng cho những cái bánh nhỏ nhỏ xinh xinh. Trẻ con ở đâu cũng được ưu tiên như vậy, và đứa nào cũng thích thú lắm, dù cho đó là có đêm hôm khuya khoắt đi nữa, cũng ráng mà ngồi mà canh là ông bà cha mẹ của mình. Đám trẻ con thì cứ ngồi mà cứ coi như vậy, phải không thưa quý vị? Xin được mượn cái lời văn trong cái phần trình bày này để gửi đến cho quý vị một chút gì đó để chúng ta nhớ về những cái năm tháng mà ngày xa xưa, dù cho ở thành thị, ở thôn quê, thì đến ngày Tết thì chúng ta thường có một cái tục là chúng ta cùng ngồi cùng nấu bánh chưng, bánh tét, phải không thưa quý vị? Nói về cái truyền thống, truyền thuyết cũng như là cái nguồn gốc của cái nồi bánh chưng, thì thưa quý vị, có rất là nhiều những cái truyền thuyết dân gian, cũng như là có nhiều học giả, cũng như là rất là nhiều người nói khác nhau về cái nguồn gốc của bánh chưng. Truyền thuyết thì kể rằng ngay sau khi mà phá xong Giặc Ân thì vua Hùng Vương muốn truyền ngôi cho con. Vào cái dịp đầu xuân thì vua cho mở một cái hội và bảo các con rằng là con nào, người con nào mà đi tìm được cái thức ăn ngon lành để mà bày ra một cái mâm cỗ và có ý nghĩa hay thì ta sẽ truyền ngôi cho. Thì các lang tức là những người con của vua Hùng, thưa quý vị, đã đua nhau làm ra những cái món lạ từ những cái nguyên liệu là sơn hào hải vị quý hiếm khắp nơi. Riêng thì người con trai thứ 18 của vua Hùng là mang tên là Lang Liêu, tính tình thì thuần hậu, chí hiếu, đã làm ra bánh chưng và bánh dày. Bánh dày thì tượng trưng cho trời, hình tròn, nhỏ, nằm gọn ở trong lòng bàn tay thôi, màu trắng nõn. Có hai cái chiếc lá xanh cắt tròn, đẩy trên rồi dưới. Mặt trên thì hình vòng cung giống như là cái bầu trời vậy đó. Trong xã hội Việt Nam có thời xưa thì bánh dày dùng làm lễ vật tinh khiết để mà tế trời và tế thần, chấp nhận trời là một cái đấng khai sáng vũ trụ, chủ thể là trời đất, thần là chủ của trị của cái địa phương. Và thưa quý vị, bánh dày còn là một cái lễ vật khao vọng cho những cái người mà được thăng quan tiến chức hay hoặc là học hành đỗ đạt của ngày xưa. Biếu một cặp bánh dày là có một ý nghĩa nói lên một cái lòng mơ ước tân chức, biết sống có đức độ, lấy quyền hành mà làm lợi ích cho dân, thảo hoạch cái chương trình hành động theo cái ý trời, hợp với lòng của người dân. Một thứ nhắc khéo là đừng có vinh thân phì gia, đừng có hiếp đáp dân lành, đừng có vơ vét tham nhũng của dân. Thưa quý vị, còn nói về cái bánh chưng á, hay bánh dày là như vậy. Còn cái bánh chưng á, bánh chưng thì nó có một cái hình vuông tượng trưng cho đất, và theo quan niệm bình dân thôi, trời thì tròn, đất vuông đó. Ngày xưa thì họ cho là như vậy, thưa quý vị, trời thì tròn, đất là vuông. Bánh dày thì tượng trưng cho trời, cho cha, cho rồng, cho sức mạnh. Thì bánh chưng tượng trưng cho đất, cho mẹ, cho Âu Cơ, cho cái vẻ đẹp mỹ miều của tiên. Và cái việc gói bánh chưng thì phiền phức hơn là bánh dày, thưa quý vị, cũng nói lên cái tính cách phiền toái đa dạng của cái lối sống trên mặt đất. Bánh chưng gói ghém hoa màu đồng nội, biến những cái thực phẩm thông thường hàng ngày của cái người nội trợ như là thịt, mỡ, đậu, hành, tiêu, muối thành một cái hương vị đặc biệt của cái ngày Tết. Bánh chưng được gói 5-3 lớp lá như là lòng của người mẹ bao bọc lấy người con. Con từ khi trong lòng mẹ đến khi con chào đời thì mẹ lo lắng cho từng cái khăn tả, cho từng cái miếng ăn, cái miếng nước uống. Lòng mẹ bao la thì không hề quản nhọc để mà nuôi dạy con cái thành người. Ngày Tết sum họp gia đình ăn một miếng bánh chưng là cảm nghĩ về mẹ, sống với mẹ, anh chị em đùm bọc lấy nhau vì cùng một mẹ sinh ra, trăm con nở ra từ một cái bọc trứng. Ngày Tết là ngày vui nhất của đại gia đình để mà về sum họp, thưa quý vị. Và cái giỏi và cái tâm của chàng hoàng tử Lang Liêu đó là biết sử dụng những cái nguyên liệu thông thường có sẵn như là lá, rồi gạo nếp, rồi đậu xanh, rồi thịt heo để mà làm thành một cái món ăn. Mà trong đó thì cũng đã gói ghém cả một cái nền văn minh, cái lúa nước, tức là làm ruộng, thưa quý vị, mang một cái ý nghĩa rất là sâu xa để mà làm một cái vật phẩm cúng tế tổ tiên, cúng tế đất trời. Và kết quả thì Lang Liêu đã được vua cha chọn để mà nhường ngôi. Và từ đó cứ đến Tết Nguyên Đán, thưa quý vị, dân gian thì bắt chước để mà làm theo, sau thì thành một cái tục lệ để mà cúng tổ tiên, cúng trời đất. Dần dần thì bánh chưng cũng đã trở thành một cái món ăn truyền thống độc đáo của dân tộc. Và đây cũng là một trong những cái bằng chứng cụ thể cho chúng ta thấy là cái văn hóa về cái ẩm thực Việt Nam nó có rất là nhiều những món ăn đặc sắc, hấp dẫn từ thuở xa xưa rồi, phải không thưa quý vị? Thank you. Vâng, kính thưa quý vị, Hòa Tính đang mời quý vị cùng đến với chương trình Đất Lê Quê Thói để có dịp Hòa Tính chia sẻ cùng với quý vị, chúng ta cùng tìm hiểu thêm về cái ý nghĩa của cái bánh chưng, bánh dày trong cái ngày Tết ở Việt Nam. Nói vậy chứ thật sự ra ba miền, chúng ta có ba miền, miền Bắc, miền Trung, miền Nam, thì cái loại bánh này nó cũng có những cái khác biệt của cái bánh chưng của từng miền nữa, thưa quý vị. Thí dụ là từ Nam ra Bắc, từ xưa cho đến nay, bánh chưng đã có không ít những cái thay đổi rồi. Xưa kia mỗi khi mà Tết đến thì các gia đình thường cùng nhau gói bánh chưng, rồi quây quần, rồi háo hức cạnh những loại bánh chờ luộc cho cái bánh nó chín. Nhưng mà ngày hôm nay như quý vị thấy, do cái cuộc sống bộn bề thì con người cũng rất là bận rộn. Bánh chưng thường được mua sẵn tại các cửa tiệm bày bán khắp nơi vào cái dịp Tết. Và cái chủng loại bánh chưng thì cũng rất là đa dạng hơn, thưa quý vị. Nào là bánh chưng xanh truyền thống, nào là bánh chưng gất đỏ, bánh chưng cốm hay hoặc là bánh chưng chay đều có thể mua được. Ở miền Bắc thì cái món bánh chưng ngày nay là một cái món mà hàng quà bán hàng ngày. Tuy nhiên, bánh chưng vẫn là một cái món ăn nghi lễ trong các ngày lễ hội, trong các ngày dỗ Tết, thưa quý vị. Còn người miền Nam thì lại có một cái loại bánh chưng của riêng mình, người ta gọi là cái bánh tét, thưa quý vị. Nguyên liệu thì cũng vẫn vậy, nhưng mà cái bánh này được gói thành cái hình trụ dài. Bánh tét thường được gói với ít đậu và rất ít hay hoặc là không có thịt. Đôi khi có thịt, để nếu mà không có thịt thì có thể được ăn chay cho những cái người tu hành. Đó, bánh tét có thể dùng lá chuối thay cho lá dong, với từ 2 cho đến 4 chiếc lá xếp theo cái chiều dọc, rải gạo rồi đổ đậu vào theo cái chiều của chiếc lá, và sau đó cuốn chặt bằng cái dây lạc giang để mà bó chặt lại cái chiếc bánh đó. Ở miền Nam thì bánh tét có rất là nhiều loại, như là bánh tét chay không nhân, bánh tét mặn, rồi bánh tét ngọt và bánh tét nhân thập cẩm, vân vân và vân vân, thưa quý vị. Nếu mà nói về cái loại bánh này thì chúng ta thấy hàng hà sa số rất là nhiều những cái loại bánh, nhưng mà Hòa Tính phải gọi là nếu mà có dịp nào đó thì Hòa Tính cũng sẽ nói về những cái bánh nào mà nó có liên quan đến bánh chưng, bánh tét hay nọ mà của người Bắc ở trên miền Thượng Du Bắc Việt hay hoặc là miền Trung Tây Nguyên cũng đều có những cái loại bánh rất là ngon, thưa quý vị. Có dịp thì Hoàng Tính cũng sẽ tìm hiểu trong cái phong tục tập quán của những cái dân tộc đó gửi đến cho quý vị. Và đến đây thì Hoàng Tính xin tạm dừng cái bánh ý nghĩa của bánh chưng, bánh dày đi, để gửi đến cho quý vị về cái ý nghĩa của cái tục dựng cây nêu ngày Tết của người Việt Nam của chúng ta nhé, thưa quý vị. Vâng, cái thứ quý vị, từ bao đời nay thôi, đối với người Việt Nam của mình thì hình ảnh của cây nêu được coi như là một cái biểu tượng thiêng liêng nhất của cái ngày Tết nguyên đán, phải không thưa quý vị? Tết nguyên đán tức là Tết âm lịch đó, nó gắn liền với một cái sự tích huyền thoại mang đậm cái tính nhân văn sâu sắc. Dựng cây nêu ngày Tết đã trở thành một cái phong tục truyền thống của người dân Việt Nam của chúng ta. Cây nêu ở đây là một cái cây tre dài khoảng 5-6 mét, được dựng trước sân nhà vào cái ngày 23 tháng Chạp âm lịch, là cái ngày mà nó táo quân chào trời, về trời, thưa quý vị. Trên ngọn nêu có buộc nhiều thứ lắm, tùy theo từng địa phương, từng vùng như thế nào, như là cái túi nhỏ đựng trầu cao và cái ống sáo, rồi những cái miếng kim loại lớn nhỏ, thưa quý vị. Khi mà có gió thổi thì chúng chạm vào nhau, phát ra nghe những cái tiếng len keng như là cái tiếng của cái dây phong linh, rất là vui tai, thưa quý vị. Người ta tin rằng là những cái vật mà treo ở trên cây nêu cộng thêm những cái tiếng động của những cái khánh đất là để báo hiệu cho ma quỷ biết rằng nơi đây là nhà có chủ, không có được tới để mà quấy nhiễu, thưa quý vị. Trong những ngày Tết cổ truyền, vào các buổi tối, trên cây nêu có nơi còn treo một cái đèn lồng để nhằm chỉ đường cho tổ tiên biết đường để mà về ăn Tết với lại con cháu của mình. Trong đêm trừ tịch cũng như là cái ngày mồng 1 Tết, ngày xưa khi mà chưa cấm đốt pháo thì người dân còn treo bánh pháo tại cái cây nêu để mà đốt đón mừng năm mới, phải không thưa quý vị, để mừng tổ tiên về với con cháu, xua đuổi ma quỷ hay hoặc là những cái điều bất hạnh của năm cũ sẽ đi qua đi và cầu mong một cái năm mới tốt lành hơn. Và cây nêu thì thường được dựng vào cái ngày 23 tháng Chạp, là cái ngày mà táo quân về trời. Chính vì từ cái ngày này cho tới cái đêm giao thừa vắng mặt táo quân, cho nên ma quỷ thường nhân cơ hội này lẻn về quấy nhiễu, cho nên phải trồng cây nêu để mà trừ tà. Cho đến hết ngày mùng 7 thì cây nêu sẽ được hạ xuống. Nói về cái sự tích cây nêu thì thưa quý vị, Hoàng Tính xin được sơ lược về cái sự tích cây nêu cho quý vị nghe hiểu. Có dịp thì chúng ta cũng tìm cũng nói thêm cho các em nhỏ của chúng ta có dịp tìm hiểu thêm về các phong tục tập quán của ngày Tết, để mình còn tiếp nối những cái thế hệ sau của chúng ta biết thêm nhiều nữa, phải không thưa quý vị? Thì nói về cái sự tích cây nêu thì xưa kia, khi mà người và quỷ còn sống chung với nhau ở trên mặt đất này, quỷ thì cậy mạnh, cho nên quỷ đã chiếm hết ruộng đất. Người thì phải thuê ruộng đất của quỷ để mà cày cấy. Đó, cứ mỗi năm như vậy, quỷ lại nâng cao tô ruộng. Rồi một hôm, quỷ mới ra một cái điều khoản là ăn ngọn cho gốc. Mùa lúa năm đó, quỷ thu hết thóc gốc để cho người nông dân trơ ra mỗi cái gốc giả thôi. Dần lúc đó đói khổ vô cùng lắm. Thấy cái cảnh người dân lầm than, Phật mới mách cho dân chuyển sang trồng khoai lang. Cái vụ mùa tiếp theo, người dân chuyển sang trồng khoai lang. Đến cuối của cái vụ trồng khoai lang đó thì người dân sau khi mà thu hoạch hết cái củ thì để lại cho quỷ toàn là lá không à. Bởi vì sao vậy? Ăn ngọn cho gốc vậy đó. Để lại cho lá thôi. Quỷ rất là bực tức, mới thay đổi cái điều khoản thành ra là ăn gốc mà cho ngọn. Lúc trước là ăn ngọn cho gốc, thì bây giờ ăn gốc cho ngọn. Thì Phật sau đó thì lại mách với người dân là quay ra trồng lúa. Đó. Thì cuối vụ lúa thì thóc nườm nượp đổ về nhà dân, quỷ chỉ còn trơ ra cái gốc giả thôi. Bực tức bởi vì hai mùa liền không có thu được gì, quỷ lại đổi điều khoản thành là ăn cả gốc lẫn ngọn luôn. Quỷ nghĩ rằng là lần này thì người dân sẽ chẳng còn cách gì để mà chống lại nữa. Bao nhiêu nông sản sẽ về hết tay của chúng thôi. Tức là bao nhiêu nông sản sẽ về hết tay của quỷ thôi thưa quý vị. Phật thấy vậy mới liền ban cho người dân cái cây bắp, tức là cái ngô đó. Đến khi mà thu hoạch trong nhà người dân á, ngô bắp chất đầy bồ luôn. Còn quỷ chẳng được thu gì ở đó. Đó, bây giờ đó. Ăn gốc cho ngọn, ăn ngọn cho gốc vậy hả? Ăn cả gốc lẫn ngọn luôn. Đó, mà ghê quá. Họ hái ra những cái trái bắp đó thôi. Uất ức bởi vì không thu được nông sản thì quỷ cho người dân, không cho người dân thuê ruộng nữa thưa quý vị. Thì Phật mới bảo là người dân đến mua lại của quỷ một cái khoanh đất bằng bóng của cái chiếc áo cà sa được treo ở trên ngọn tre thưa quý vị. Thấy bán được có một cái khoanh đất nhỏ với một cái giá hời như vậy thì quỷ cũng đồng ý thôi. Khi mà người nông dân trồng cây tre xuống, cây tre mới vụt mọc cao lên tận ở trên trời và chiếc áo cà sa thì mới mở rộng như là biển. Thì cái chiếc bóng của cái áo cà sa nó che khắp mặt đất, che hết đất của quỷ luôn. Đó, quỷ thì thấy che thì mình phải đi thôi. Đó, quỷ mất hết đất đai phải lùi ra tận ở ngoài biển Đông. Uất hận, chúng tụ tập quân đội đánh chiếm lại ruộng đất. Và biết được quỷ sợ vôi bột, sợ lá dứa, sợ máu chó thì Phật mới bảo lại cho người dân sử dụng những cái thứ đó 3 lần để mà đánh bại cái lũ quỷ. Và quỷ bị đuổi ra tận biển Đông khóc than với Phật, mỗi năm cho chúng vài ngày được về đất liền thăm phần mộ tổ tiên. Phật cũng đồng ý thì mỗi năm vào cái dịp Tết Nguyên Đán thì cho quỷ về thăm phần mộ tổ tiên. Đó. Từ đó trở đi thì khi mà mỗi dịp Tết đến thì người dân là dựng cái cây nêu trước nhà. Bên trên cây nêu có buộc một cái bó lá dứa, treo một cái chiếc niêu đất đỏ, một chút vôi bột ở bên trong. Sau đó thì lấy vôi vẽ cái hình cánh cung hướng về phía đông để mà xua đuổi ma quỷ. Đó thưa quý vị, đó là cái sự tích của cây nêu. Và đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng cái chương trình Đất Lầy Quê Thói lại nơi đây. Sự tích cây nêu chưa phải là hết trong cái phần cây nêu này. Trong lần sau, Hoàng Tính cũng sẽ gửi đến cho quý vị về cái ý nghĩa thật là thâm sâu của cây nêu ngày Tết và còn rất là nhiều những cái đề mục khác trong cái chương trình Đất Lầy Quê Thói này. Hoàng Tính xin hẹn gặp quý vị lần sau. Chúc quý vị một ngày vui. Cảm ơn quý vị.